Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Giờ thứ 9 trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát sóng lúc 19:30 tối thứ Bảy và phát lại lúc 7:30 sáng Chủ nhật hàng tuần. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng phong trào chung tay hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền núi phía Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, những ngày qua, cùng với toàn xã hội, người lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã cùng chung tay đóng góp ủng hộ, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra. Mục Nhịp sống hôm nay, chúng tôi sẽ phản ánh về hoạt động này. Tiếp đến, trong mục câu chuyện chính sách, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Phí Văn Nguyên, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện tăng lương tối thiểu vùng cùng các mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện. Quà tặng giờ thứ 9 là tiểu phẩm hài, ông chồng siêu tiết kiệm. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tinh thần nhường cơm xẻ áo, người có của góp của, người có công góp công, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều. Trong những ngày qua, cán bộ công chức viên chức, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh đã chung tay đóng góp giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, nhanh chóng vượt qua mất mát, khó khăn, ổn định cuộc sống. Mục Nhịp sống hôm nay, phóng viên Thanh Thu sẽ phản ánh về hoạt động này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Đối với em này, cái cơn bão này nó quá là khủng khiếp, lấy đi tài sản này rồi tính mạng của rất là nhiều con người. Bản thân em thì là một mẹ đơn thân, cũng có hoàn cảnh không được tốt như là nhiều người, nhưng mà em cũng xin đóng góp một phần nào đấy, cái sức nhỏ bé để ủng hộ đến các đồng bào khu vực miền Bắc, để họ có thể được khắc phục cái hậu quả sau cơn bão này, phát huy được cái tinh thần tương thân tương ái này của dân tộc mình.
Đó là tấm lòng của chị Hoàng Thùy Dung, công nhân phân xưởng 1, công ty cổ phần Tổng công ty May Bắc Giang BGG, khi bớt một phần tiền chát chiêu tiết kiệm của gia đình để gửi đến đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Là mẹ đơn thân, cuộc sống khó khăn, một mình chị Dung phải vừa đi làm để phụng dưỡng mẹ già, vừa chăm sóc con nhỏ. Nhưng những ngày qua, khi xem truyền hình chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của bà con các tỉnh miền núi phía Bắc bị sạt lở, ngập lụt, bị đất đá cuốn trôi mọi thứ, chị lại thấy vô cùng thương tâm. Đồng cảm xót xa trước những mất mát đau thương của người dân miền núi, chị Dung đã bớt một khoản tiền nhỏ từ công sức lao động của bản thân để san sẻ, lan tỏa tình thương đến đồng bào của mình. Chị Dung chia sẻ.
Em cũng cùng với gần 2.000 công nhân trong công ty cổ phần Tổng công ty May Bắc Giang là đã góp được một phần sức lực nhỏ bé của mình để ủng hộ đến những người có hoàn cảnh khó khăn hơn, những người mà đã gặp thiên tai trong cái cơn bão Yagi vừa qua. Và em rất mong bà con thì có thể nhanh chóng ổn định được cái cuộc sống hàng ngày của mình.
Cũng dành tình thương sâu sắc cho đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc. Thông qua công đoàn công ty cổ phần Tổng công ty May Bắc Giang BGG, chị Nguyễn Thị Hoàn, nhân viên phòng tổ chức hành chính, đã ủng hộ một ngày lương để chuyển đến bà con nhân dân bị thiệt hại bởi bão lũ. Chị Hoàn cho biết, ngay khi cơn bão số 3 xảy ra, mặc dù công đoàn công ty chưa phát động phong trào ủng hộ, nhưng với tinh thần lá lành đùm lá rách, chị Hoàn và các đồng nghiệp trong phòng tổ chức hành chính đã bàn nhau cùng quyên góp lương thực, nhu yếu phẩm để gửi đến những địa phương bị ngập lụt. Đến nay, khi cả nước phát động phong trào chung tay ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, thì ngoài việc ủng hộ một ngày lương thông qua tổ chức công đoàn, về nhà, chị còn động viên các con nhỏ lấy tiền tiết kiệm của bản thân để mua sách vở, đồ dùng học tập, gửi tặng các bạn học sinh khó khăn ở miền núi. Chị Hoàn cho biết.
Khi mà em nhận được thông báo của công ty cổ phần Tổng công ty May Bắc Giang BGG phát động phong trào ủng hộ ấy ạ. Phong trào này là của công đoàn công ty nên là em thấy rất là hữu ích. Thực ra chúng em cũng không phải là khá giả gì, nhưng chúng em cũng bỏ một ngày công ra để ủng hộ cho cái quỹ của công đoàn của công ty. Bên cạnh cái việc ủng hộ ở công ty nữa thì trên các nhóm lớp của con em ấy đang học, ví dụ như ở trường cấp 1, cấp 2 thì cũng có cái phong trào ủng hộ rất là hữu ích. Nhất là cô chỉ phát động mua là bút, vở và những cái thước kẻ bút chì thôi, rất đơn giản thôi, nên là chúng em cũng sẵn sàng bỏ ra để ủng hộ. Không phải là chỉ ủng hộ theo nhu cầu của nhà trường mà có thể là ủng hộ hơn thế nữa, cố gắng một chút ít gọi là góp phần nhỏ thôi ạ. Chúng ta phải cần phải đoàn kết lại với nhau để giúp nhau, cái lá lành đùm lá rách.
hướng về những vùng chịu thiên tai nặng nề do bão lũ gây ra, từ ngày 13 tháng 9, Công đoàn Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang BGG đã phát động phong trào ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc khắc phục hậu quả thiên tai. Đến nay, sau gần một tuần phát động, doanh nghiệp đã kêu gọi ủng hộ được 144 triệu đồng. Theo ông Trần Minh Hoàn, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang BGG, trong số gần 2.000 lao động tại doanh nghiệp, có nhiều người có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn sẵn sàng nhường cơm xẻ áo để sẻ chia với đồng bào. Chia sẻ về tinh thần hưởng ứng của người lao động, ông Hoàn cho biết.
Trong cái thời gian ngắn ấy, thì khi bão về thì chúng tôi phát động thì được rất là đông đảo đoàn viên hưởng ứng. Cụ thể là ngay khi mà bão về thì chưa có phát động mà cũng đã nhiều đoàn viên người lao động đã hỏi là ô thế công đoàn mình chưa tổ chức phát động à. Chúng tôi thấy đấy cũng là quan tâm của đoàn viên cũng như là cái phong trào hưởng ứng rất là nhiệt tình và rất là kịp thời. Sau khi mà chúng tôi đã phát động phong trào xong ấy thì chúng tôi đã tổng hợp được cái số lượng ủng hộ, số tiền ủng hộ thì chúng tôi sẽ khuyên góp để mang lên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang cũng như là cái quỹ của Công đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang để ủng hộ cho các cái đồng bào ở các cái vùng bị lụt, bị thiệt hại trong cái cơn bão số 3 vừa qua.
Cũng theo ông Trần Minh Hoàn, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang BGG, bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh thì tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, trách nhiệm với cộng đồng luôn là phương châm được doanh nghiệp quan tâm thực hiện trong nhiều năm qua. Tin rằng những việc làm ý nghĩa trong thời điểm này sẽ tiếp thêm động lực giúp nhân dân nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. Ông Trần Minh Hoàn chia sẻ thêm.
Qua cái đợt phát động vừa qua thì chúng tôi thấy là cái tấm lòng của đoàn viên người lao động thì với cái tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách cũng như là nhường cơm xẻ áo, cái truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng ta được đẩy lên rất là cao và qua đó thể hiện tình đoàn kết và chúng tôi cũng mong muốn rằng chia sẻ được một phần những các cái khó khăn cho cái đồng bào vùng lũ lụt để họ sớm khắc phục những khó khăn thiệt hại trong cái cơn bão số 3 vừa qua, sớm để trở lại cái cuộc sống ổn định, cuộc sống bình thường. Hãy cố gắng để vượt qua để ổn định sản xuất, phát triển kinh tế.
Cùng với những tấm lòng sẻ chia của các công nhân đang làm việc tại doanh nghiệp, nhiều cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh cũng ủng hộ một ngày lương để chung tay cùng bà con nhân dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, khắc phục mọi khó khăn, ổn định cuộc sống. Mong muốn cùng chung tay chia sẻ với người dân ở các tỉnh miền núi phía Bắc, cô Đinh Thị Mai Hương, giáo viên trường mầm non xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang cho biết.
Vừa qua thì cái cơn bão số 3 cũng đã ảnh hưởng rất là lớn đến bà con nhân dân, đặc biệt là ở miền núi phía Bắc. Nhiều người thì mất nhà, mất cửa, mất hết tài sản, mà thậm chí là còn mất cả người thân nữa. Bản thân tôi khi nhìn những hình ảnh đấy thì cảm thấy rất là xót xa và rất là thương. Thương với đồng bào của tôi khi phải gặp những hoàn cảnh khó khăn như vậy. Và với mong muốn là chung tay giúp đỡ đồng bào của mình vượt qua khó khăn, cũng như là hưởng ứng cái phong trào ủng hộ do ngành giáo dục phát động, thì tôi sẽ ủng hộ một ngày lương đến bà con trong hoàn cảnh khó khăn. Tôi cũng mong muốn là mọi người sẽ tiếp tục chung tay cùng nhau ủng hộ, giúp đỡ để bà con nhân dân sớm vượt qua được cái khó khăn.
Cũng hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang thông qua cơ quan mình đang công tác, bác sĩ Thân Quang Trung, khoa cấp cứu hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang đã dành một ngày lương để ủng hộ đồng bào gặp khó khăn do bão lụt. Với bác sĩ Trung thì của ít lòng nhiều, việc giúp đỡ người dân trong hoàn cảnh khó khăn không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là hành động ý nghĩa nhằm chung tay xoa dịu mất mát đau thương cùng đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc. Bác sĩ Trung cho biết.
Bản thân tôi là một bác sĩ, bên cạnh trách nhiệm cứu người thì trách nhiệm đối với xã hội thì cũng vô cùng quan trọng. Thương cảm trước cái hoàn cảnh của bà con nhân dân các tỉnh miền núi phía Bắc bị thiệt hại sau cơn bão số 3, thì thông qua đơn vị nơi tôi đang công tác là Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang, ban lãnh đạo bệnh viện cũng đã phát động mỗi viên chức ủng hộ một ngày lương gửi đến đồng bào bị lũ lụt, hưởng ứng theo phong trào phát động của bệnh viện và cũng gửi đến đồng bào một ngày lương của mình. So với nhiều người thì số tiền này thì là không lớn, nhưng nó là chút tấm lòng của người làm nghề y như tôi để ủng hộ cho bà con bị bão lũ vượt qua cái giai đoạn khó khăn vất vả.
phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, người lao động trên địa bàn tỉnh đã đoàn kết chung tay chia sẻ, ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Những việc làm nghĩa cử, sự giúp đỡ thiết thực về tinh thần, vật chất của cộng đồng xã hội lúc này sẽ là động lực to lớn, có ý nghĩa nhân văn cao cả, giúp nhân dân vùng bị thiên tai vững lòng, nhanh chóng ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với tăng lương cơ bản thì việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 đã được áp dụng tại các doanh nghiệp hợp tác xã. Vậy việc tăng lương tối thiểu vùng sẽ kéo theo tăng mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp như thế nào? Câu chuyện chính sách kỳ này, ông Phí Văn Nguyên, chuyên viên Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang sẽ cung cấp thông tin đến quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ngay sau đây. Trước tiên, xin được cảm ơn ông Phí Văn Nguyên đã dành thời gian tham gia chương trình.
Xin chào quý vị khán giả nghe đài.
Thưa ông, vừa qua Chính phủ đã ban hành nghị định điều chỉnh lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Vậy ông có thể cho biết những đối tượng nào được áp dụng theo nghị định này ạ?
Ngày 30 tháng 6 năm 2024, thì Chính phủ đã ban hành cái nghị định số 74 quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định này thì có hiệu lực từ 1 tháng 7 năm 2024 và áp dụng cho các đối tượng sau. Thứ nhất, đó là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được quy định tại Bộ Luật Lao động năm 2019. Hai, là người sử dụng lao động theo quy định tại Bộ Luật Lao động năm 2019 thì bao gồm doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Hai, là cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận. Trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Và thứ ba, đó là các cơ quan, tổ chức cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện mức lương tối thiểu quy định tại nghị định này.
Vậy mức lương tối thiểu trả theo tháng của từng vùng được điều chỉnh cụ thể như thế nào thưa ông?
Và cái mức lương tối thiểu của vùng năm 2024 và được điều chỉnh từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thì được chia làm 3 nhóm như sau. Thứ nhất, đối với người lao động thuộc vùng 2 thì bao gồm thành phố Bắc Giang, thị xã Việt Yên và huyện Yên Dũng sẽ được điều chỉnh tăng từ 4.160.000 đồng trên tháng và tăng lên 4.410.000 đồng trên tháng. Và nhóm thứ hai, đó là đối với người lao động thuộc vùng 3 bao gồm các huyện như Hiệp Hòa, Tân Yên, Lạng Giang sẽ được điều chỉnh tăng lương từ 3.640.000 đồng lên 3.860.000 đồng. Và cuối cùng, đối với người lao động thuộc vùng 4 bao gồm các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế thì sẽ được điều chỉnh tăng từ 3.250.000 đồng lên 3.450.000 đồng trên tháng.
Khi điều chỉnh mức lương như vậy thì mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp sẽ thay đổi như thế nào ạ?
Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Việc làm thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động hưởng theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì bao gồm đó là tiền lương chính và phụ cấp lương, các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động. Do đó, mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng thấp nhất, cao nhất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với quy định mới, cụ thể như sau. Đối với người lao động thuộc vùng 2 tại các địa bàn thành phố Bắc Giang, thị xã Việt Yên, huyện Yên Dũng thì mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thấp nhất là bằng 4.410.000 đồng trên tháng. Thứ hai, đó là mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cao nhất sẽ bằng 20 lần lương cơ sở, tương ứng là 46.800.000 đồng. Và thứ ba, đó là mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cao nhất bằng 20 lần mức lương tối thiểu vùng, tương ứng là 88.200.000 đồng. Còn đối với người lao động thuộc vùng 3 bao gồm các huyện như Hiệp Hòa, Tân Yên, Lạng Giang thì mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thấp nhất đó là 3.860.000 đồng. Đối với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cao nhất cũng bằng 20 lần lương cơ sở, tương ứng là 46.800.000 đồng. Và mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cao nhất bằng 20 lần mức lương tối thiểu vùng, đó là 77.200.000 đồng. Cuối cùng đó là những người lao động thuộc địa bàn các huyện như Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế thì áp dụng cái mức lương tối thiểu vùng 4, do đó là mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thấp nhất sẽ bằng 3.450.000 đồng. Còn đối với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cao nhất đó là 46.800.000 đồng. Và cuối cùng đó là mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cao nhất là 69 triệu đồng. Ngoài ra, đối với những người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi học nghề, qua đào tạo nghề hoặc làm việc có điều kiện nặng nhọc độc hại, nguy hiểm, thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì thực hiện bổ sung thêm các khoản theo khoản 3 điều 5 Nghị định số 74 năm 2024, nghĩa là tăng thêm 7% đối với người lao động đã qua đào tạo học nghề, hoặc tăng thêm 5% đối với những người lao động có điều kiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Vâng, đó là một số cái thông tin liên quan đến việc tăng lương tối thiểu vùng đối với người lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ ngày 1 tháng 7 năm 2024.
Một lần nữa xin được cảm ơn ông Phí Văn Nguyên đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay.
Quà tặng giờ thứ 9.
Thưa quý vị và các bạn, anh Tràng Kiệm, một ông chồng siêu tiết kiệm, luôn căn ke vợ từng đồng từng cắc. Anh Tràng tiết kiệm tới nỗi lấy cô vợ chỉ vì cô có tên là Tiết, để tên hai vợ chồng kết hợp với nhau thành Tiết Kiệm. Chuyện gay gắt xảy tới khi một hôm cô vợ mang bán 13 vỏ lon bia mà anh ta đã cất công để dành hơn một năm trời, chờ giá lên mới bán. Dưới sự thể hiện tài tình của nghệ sĩ Quang Thắng, thính giả được fan cười chảy nước mắt. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng cười thật vui với tiểu phẩm hài Ông Chồng Siêu Tiết Kiệm của Quà Tặng Giờ Thứ 9 kỳ này, quý vị nhé!
Tiết ơi!
Giật hết cả mình!
Ra bảo ơi! Hôm nay mua cho tôi 1.500 xôi mà tôi thấy hơi ít lạc đấy. Hay là đi đường về là bốc vụng lạc của tôi rồi.
Ai ăn lạc của anh? Nó chỉ có thế thôi. Bây giờ giá cả nó leo thang vùng vụt ra thì...
Giá cả leo thang dễ thường, lương của tôi có leo thang không? Cái vào không? Tôi nói cho cô biết nhé. Tôi là một tay tôi cáng đáng cả cái gia đình này. Cô có làm ra tiền không? Cô có làm ra tiền không mà cô biết quý trọng cái đồng tiền? Nhà là cả một tay tôi gây dựng.
Này, nhà này là bố em cho đấy.
Bố mẹ cho cô, nhưng mà là của vợ công chồng. Thế thường là tôi không bỏ tiền ra, tôi mua sắm, tôi chát chít lại mấy cái sườn lỗ xi măng hở. Vẩn.
Thế cho nên hôm nay em mới phải đi xin việc làm, chứ ở nhà ăn bám anh mãi, khổ tâm lắm.
Quần áo ở đâu ra đây?
Em mượn.
Mượn? Ai cho cô mượn? Người cô to như cái thùng phi này, ai cho cô mượn?
Mua.
Mua? Tiền đâu ra mà mua?
Rẻ lắm, đây là hàng Sida.
Sida?
Cái áo này có 5.000, cái quần có 7.000 cộng vào.
5.000 với 7.000 không phải là tiền mà. Hả? Tôi hỏi cô đấy. Tôi đến cái tâm tôi cũng phải tiết kiệm. Tôi phải dùng bằng cái chổi gọi là chổi đót này. Tiền 5-7 nghìn không phải là tiền à? Mà tháng trước vừa mua xong, bây giờ lại mua nữa, tiền đâu ra?
Tháng trước nào mà tháng trước nào? Xem tháng trước hay là quý trước?
Cãi vào. Đứng đấy,
chờ đấy. Rồi. À, đây, đây.
À, tháng trước mua 2 bộ quần áo Sida. Đây, còn cãi không? Hả? À.
Này, quý trước Tiết mua 2 bộ quần áo Sida.
Ừ thì cứ cho là quý trước đi. Thế quý trước là không phải là tiền à? Thế chả nhẽ người cô là ăn quần ăn áo à? Vừa mới mua xong bây giờ lại mua tiếp. Hả? Hả?
Nhưng mà anh cũng phải thông cảm. Phụ nữ thì phải thay đổi, thì phải quần nọ áo kia, thì phải mô đen. Anh...
Quần nọ áo kia làm gì? Quần nọ áo kia làm gì? Để cô đi.
Đi đâu?
Muốn hỏi đi đâu không? Đi xí soạn chứ còn đi đâu.
À, thế hôm nay nhà mình ăn gì, có định đi chợ không?
À, đi chợ hả?
Ra đây cho tiền đi.
Hôm nay là ngày cuối tuần đúng không?
Cuối tuần.
À, thôi được rồi.
Tôi quyết định cho cả nhà ăn tươi một bữa.
Ôi ăn tươi à mình? Ừ. Đúng rồi, lâu lắm rồi nhà mình có ăn tươi đâu, từ quý trước đến quý này. Ừ. Mình biết không, thằng con nhà mình móc mép rồi đấy.
Rồi 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 rồi. Ăn tươi thì ăn tươi, nhưng mà tươi nó cũng có trong khuôn khổ. Cô cầm lấy 7.000 ra mua cho tôi 7.000 tiền thịt nhá. Thịt mà các loại thịt ngon ấy, là các loại thịt dọi ấy nhá. Lấy cái loại ba chỉ ấy nhá. Còn 2.000 này, cô ra cái cửa hàng nhà cái Phượng ớt ấy mà mua cho tôi mấy bìa đậu, cứ bảo là bán cho anh Kiệm nhá. Bình thường ở các nhà khác thì nó bán cho được có 4 bìa thôi, nhưng mà riêng nhà Phượng ớt nó bán cho nhà anh Kiệm thì phải bán cho 5 bìa. Đi ra mua đi.
Thế còn tiền mua rau?
Rau hả? Rau thì làm sao phải mua. Thế có nhìn thấy cái hàng rào kia không? Có nhìn cái rậu mùng tơi kia không?
Hả? À, mùng tơi nhà người ta.
Sao lại nhà người ta? Rậu mùng tơi kia nó mọc ở bên đường nhá. Khi nào cái cọng mùng tơi nó mọc sang rào nhà mình thì cứ đi ra đấy mà hái. Cứ hái cái cọng nào nó mọc sang nhà mình hái về mà xào. Cần gì mua rau. Đi đi. Đi cãi là giỏi đây. Ra đây. Ra đây.
Lại cái gì nữa đây?
Cái gì nữa? Hả? À, trông này, trông này.
Cái gì, cái gì? Quần áo vừa mới tra hỏi rồi, cứ hỏi nhiều ngứa hết cả người trên đây này.
Ngứa. Thôi đi. Không phải ngứa người. Tôi hỏi với cái túi này. Cái túi này ở đâu ra đây? Hả? À, sao lại rỗng tuếch thế này?
Rồi này không mưa thì ai cho mưa vào đây mà nó chả rỗng.
Khổ quá, tôi không nói về cái chuyện áo mưa. Mà tôi nói là cái cân mà tôi mua cho cô đâu, để trong cái túi này đâu. Hả? À, bây giờ là ra ngoài mà không thể tin được, nhớ nó cân điêu cho cô một cái thì mất hai hoa của tôi là mất 1.000 bạc, mà 1.000 bạc thì mất bao nhiêu mồ hôi công sức của tôi, biết không? Hả?
Rồi ôi mình ơi, mình phải thông cảm cho em đi đâu, mình cũng bắt em kè kè cái cân to tướng như thế.
Không cân to tướng như thế thì ra ngoài kia thì làm sao mà cô biết được nó cân điêu hay cân.
Nhưng mà mình ơi, vừa phải
vào lấy cân ra đây.
Rồi người ta cười cho vợ chồng nhà này.
Cười vợ chồng nhà này làm sao? Hả? Cô có tưởng là tôi muốn lấy cô về làm vợ lắm đấy mà. Hả? Chẳng qua nhá, chẳng qua là cô tên là Tiết nhá. Cho nên là tôi thấy là vần trùng với vần Kiệm của tôi. Cho nên tôi phải lấy là thành cái chữ Tiết Kiệm nhá.
Này 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 ông Kiệm ơi, tôi lấy ông cũng chỉ vì cái dáng thôi nhá.
Dáng tôi làm sao? Cô tưởng là tìm đâu cũng được cái dáng như này đấy mà. Hả? Cô vào lấy cân ra đây. Thì cãi là tài đây. Cho trong túi. Đứng đây tôi đứng tôi xem con cho trong túi. Được rồi. Ôi giời ơi, Tiết ơi là Tiết ơi. Giời ơi. Cái đống vỏ lon ấy của tôi tiết kiệm đến một năm nay được 13 lon. Để tôi chờ đến lúc nào mà giá đồng nó tụt xuống, giá nhôm nó tăng lên cho tôi mới bán. Thế mà bây giờ bán đẹp đi của người ta.
Mình đừng vì 13 cái vỏ lon bia đấy.
Làm sao? Thôi, không nói với cô nữa. Thôi, tôi chết rồi.
Ôi trời ơi, đừng chết mình ơi, đừng vì mấy cái lon bia mà chết mình.
Này, Kiệm nói cho Tiết nghe, là Kiệm không phải chết vì 13 cái vỏ lon bia ấy, mà vì là Kiệm chết vì Tiết đấy, Tiết à. Ôi trời ơi, thế này chết tôi rồi. Ôi trời ơi.
Nhưng
mà làm sao phải bán vỏ lon bia làm gì? À,
mình ơi, chung quy cũng chỉ vì mỗi một lần đi chợ mình đưa cho tôi tiền xít xin xịt như thế.
Xít xịt làm sao? Hả? Mang vỏ lon bia bán đi để ra chợ ăn quà đó bảo.
Thì cô ấy bảo là bán để lấy tiền cho em tiêu vặt đấy này.
Ôi tôi chết rồi. Ôi trời ơi.
Không phải.
Bây giờ cô lại
để cho con ăn quà.
Ăn quà. Ôi tôi chết tôi rồi. Ôi trời ơi. Cô ăn quà chưa đủ hay sao? Bây giờ cô lại còn hướng dẫn cho con đi ăn quà. Đây.
Đứng như này.
Bà con xem này. Cái mỏ như thế này đấy, nhìn nè, đó, mỏ như thế này ăn cũng nồi trôi dế nè các bác biết, hả? Cô ăn chưa đủ hay sao mà cô lại còn hướng dẫn ăn quà cho con?
Không phải, nó là trẻ con thì nó cũng phải được ăn que kem, được ăn cốc sữa chua.
Kem là gì? Mùa hè là ăn kem để viêm họng à? Mùa hè là ăn sữa chua để rối loạn tiêu hóa.
Mình ơi là mình thế này thì.
Thì sao? Đưa cô vào trong kia ngồi. Làm sao phải ngất đấy chứ? Làm sao phải ngất đấy? Người chồng đang nói làm sao phải ngất?
Không phải là ngất mà là hạ đường huyết.
Hạ đường huyết à? Biết ngay mà, tôi biết ngay mà. Cô đã bảo rồi là mỗi buổi sáng phải ra gốc cây gạo kia. trèo lên cái cành ấy, đu lên vài cái. Không chịu với người nó mới phì ra thế này đấy.
Đu gì mà đu, tập gì mà tập. Tôi hạ đường huyết là vì tôi đói đấy.
Tôi có bao giờ để cho cô đói hả? Tôi có bao giờ để cho cô đói không hả?
Ôi giời ơi, nửa cái gói mì tôm hai mẹ con ăn chung.
Hai mẹ con ăn chung là sao? Sáng nay tôi cho cô ăn nửa gói mì, rồi có khi cô đi mua xôi về cho tôi, có khi là lạc đi dọc đường cô lại còn bốc vụng đấy chứ.
Tôi đã bảo tôi không ăn vụng lạc của anh.
Có cãi không? Muốn cãi không? Muốn cãi không?
Ôi, hả? Ôi, hả? Ôi, con Tiên ơi. Chú ơi, đưa con đi bệnh viện đi chú ơi.
Ê, làm sao phải đi bệnh viện? Đừng biết. Cháu cứ cho cô vào trong nhà. Mùa hè nóng thế này, chú chỉ lấy cái chăn bông chú đắp cho một lúc toát hết mồ hôi ra, đường huyết lại lên ngay. Đưa vào nhà.
Đi coi.
May quá. Úi trời, may là ngất ở nhà đấy. Chứ không đi xin việc ra ngoài đường ngất ấy, thì có khi là dân người ta lại bế vào trong bệnh viện, mình lại phải mất tiền.
Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm 2 Ông chồng siêu tiết kiệm. Ít phút còn lại của chương trình, mời quý vị thính giả cùng thư giãn với một giai điệu vui tươi của Sunny Hạ Linh, ca khúc Cứ chiều thôi. Quý vị và các bạn vừa đến với giai điệu vui tươi của Sunny Hạ Linh, ca khúc Cứ chiều thôi. Giai điệu cũng đã khép lại chương trình giờ thứ 9 kỳ này. Chúc quý vị và các bạn một cuối tuần thật yên vui. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.